cái sự khổ đau, cái thao thức. Và Đức Phật hiểu rõ những cái như là tham muốn của con người làm thế nào để loại bỏ. Cho nên nếu chúng ta học Phật mà chúng ta hiểu lầm về Đức Phật, chúng ta thần tượng Đức Phật và chúng ta nghĩ rằng Đức Phật phải ngồi trên tháp nhà, phải ở trên giữa đường trời, phải phóng hào quang cách xa thôi chúng ta quá đó, thì chúng ta sẽ không hưởng được những cái pháp vị rất là thực tế của Đức Phật này. Thành ra nếu mà các vị hiểu điều đó, các vị thấy là những cái lời của Đức Phật thí dụ cho cuộc sống chúng ta, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật giống như những gì mà chúng ta có thể gặp hàng ngày, sẽ bên vệ đường hay là trong cuộc sống đang làm việc chúng ta, Đức Phật cũng có thể đến với chúng ta. Nên có một lần Đức Phật nói về thí dụ về con ngựa. Thì năm ngoái là năm con ngựa, mà các vị biết con ngựa bây giờ đi rồi, bây giờ mới đến con dê. Nhưng mà Đức Phật nói về những con vật mà xung quanh chúng ta, nó gồm có nghĩa là trâu, cài, ngựa, cám, hoặc là dê, hoặc là bò. Và Đức Phật cũng nói nguyên nhân nào nó trở thành những con đó. Và Đức Phật cũng nói rằng nếu chúng ta làm thế nào để chúng ta hiểu được rằng cái cuộc sống của chúng sanh nó khổ sở cỡ nào và làm thế nào thoát ly. Bởi vì nếu mình không thấy được cái cuộc sống khổ sở và không thấy được cái mà mình gọi là theo bằng thật sự đau khổ của thế giới hiện tại, thì mình sẽ không có tìm cái con đường để thoát ly. Đầu tiên mình phải thấy là cái quả khổ, rồi mình sẽ mới tìm được cái nhân. Đó là cái cách thức mà Đức Phật thường thuyết pháp, rồi những cái pháp ví dụ của ngài. Cho nên có một hôm nọ, Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh gọi là kinh đó là dạy thức lửa đó, thì ngài nói rằng đối với các tỳ kheo, ngài nói thế này: này các tỳ kheo, trên đời này có bốn loại ngựa hay. Các vị nhớ, trên đời này có bốn loại ngựa hay. Cái hạng ngựa thứ nhất á là vừa thấy bóng roi là nó đã chạy rồi. Tức là thường thường người ta đánh ngựa đó, mà người ta chỉ cần nữa là giơ cái roi lên, nữa là quất lên khung tung, chót chót là ngựa nó chạy rồi. Rồi cái hạng thứ hai, Đức Phật nói rằng cái hạng thứ hai là cái hạng ngựa đó là không có sợ bóng roi, tức là quất chót chót nó không thèm chạy. Và cái hạng ngựa này đó thì nó là chỉ sợ nó là có gậy hoặc là những cây nhọn á, nó là đánh vào trong cái mông nó, hoặc là thậm chí là thúc vào cái móng, hoặc là cho đưa những chỗ mà đau đớn làm cho ngựa nó sợ hãi bỏ chạy. Rồi Đức Phật nói rằng cái hạng ngựa thứ ba là cái hạng ngựa đó là cho bằng lấy cái đồ nhọn nó thúc nó cũng không sợ nữa, thậm chí nghĩa là phải nghĩa là đợi đến nghĩa là lấy gậy mà cho bằng đâm nhọn vào thịt nó chảy máu, nó đau nó mới chạy, nhưng cái lúc ngựa nó lì vậy. Và cái ngựa thứ tư thì ngài nói rằng đó là có loại ngựa mà đâm nó chảy máu nó cũng không thể chạy nữa, mà phải lấy kiếm hoặc là lưỡi dao nhọn đâm tới xương nó mới chạy. Tức là cái loại ngựa hoang dã nó như vậy. Như vậy Đức Phật muốn nói bốn loại ngựa đó thì các vị biết là Đức Phật nói sai. Đức Phật nói thế giới này, Đức Phật ví dụ chúng ta hiểu rằng trong con đường chúng ta cũng thường có những cái ví dụ mà thầy sẽ nói thành sao. Đây là nói phần thứ nhất. Phần thứ nhất là Đức Phật nói rằng ví dụ cái loại ngựa mà các vị thấy rằng đó là vừa thấy cái bóng roi đã chạy đó, đó là loại gì? Tức là nghĩa là cái loại ngựa đó cũng giống như những con người chúng ta, nghĩa là vừa nghe đến cái việc mà đời là vô thường, đời là vô thường, mình vừa nghe đến đời nó có vô thường vô ngã, hay là mình vừa nghe đến trong gia đình mình đó, hay là một người nào đó mình nghe đến có ai nữa mà mạnh chung, thì mình nghe xong rồi mình tỉnh táo liền, nghe xong rồi thì mình sợ quá, mình nói thầy phải chết, mình biết phải làm cho mình, thì mình cũng lo tôi, cũng như thầy mình tưởng nó thầy trẻ, thầy nói cái gì chứ là già tới nơi rồi. Cho nên cái loại người đó chỉ cần giơ con roi lên là nó chạy. Sáng nay thầy ngồi trong phòng thầy có nghĩ thầy đọc sách và thầy chuẩn bị thì chuẩn bị giảng các Phật tử, và nó nghe hai cái điện thoại với thầy Minh Thiện ở đây tiếp thì là cũng lắm ai, mà thầy nói vậy là không biết bữa nào trước tiên nữa là mình có tụng lắm ai cho mình nữa, phải không? Bây giờ mình tụng cho người ta thì nó có ai tụng cho mình, phải không? Bây giờ mình có làm tụng cho mình trước. Cho nên vừa nghe thấy vậy đó thì Đức Phật nói đó là cái hạng người thứ nhất, nghĩa là vừa nghe thấy cái tiếng roi hay là nghe tiếng gió mà roi quất rút rút là đã sợ là chạy rồi, là đã lo nữa là nỗ lực tu tập rồi. Thì các vị thấy trong đời này cũng vậy, nhiều Phật tử mình nói là nghe người này thì mình chưa mất, nghe chỗ này động đất, chỗ kia động đất, cái này chuyện gì chưa, mình nghe mình cảm thấy mình ngắt ngộ, mình nói đời nó cũng không có gì chắc chắn, không có gì. Cho nên nữa là cho bằng nữa là mình phải lo nữa là tu tập tinh thần, là cuối tuần nay có khóa tu, mình ráng mình về nữa là mình dành ít ra cũng phải 24 giờ để mình nỗ lực mình tinh tấn tu tập. Bởi vì nghĩa là thần tu như nữa, nghĩa là tốt đầu thì sớm muộn gì là mình cũng đi đến con đường cuối cùng. Cho nên nghĩa là tu là để dành được những cái tư lương cho mình, cho nên mình tinh tấn mình tu thì Đức Phật nói đó là hạnh người thứ nhất, mà cũng đó là những cái hạnh người thứ nhất, tức là chữ nghe nó đến vô thường là đã giác ngộ. Thì các vị thấy là không biết rằng chúng ta sẽ có đi qua được hạnh thứ nhất không. À, Đức Phật nói bây giờ cái hạng thứ hai, tức là cái hạng đó là nó không sợ bóng voi nữa, mà nghĩa là chỉ sợ gậy thôi, hoặc là cây mà đánh vô lưng nó thì nó mới đi. Thì Đức Phật nói là có những người nghe họ chưa sợ, ồ chuyện xa mà bây giờ là đánh nguy rắc mà đâu có đụng tới mình, không? Hay là động đất đó, ở bên nghĩa là Đài Loan không phải là động đất ở Mỹ, không sợ. Bởi vì đất ở đây là chắc lắm, thì thầy Minh Thiện nói với thầy là đất ở đây đào xuống đó, bởi vì phía trên là cái gì lập đá nên chắc lắm, chống được nghĩa là động đất. Nhưng mà Đức Phật nói cái hạng thứ hai này đó thì nó khác một chút, là phải đánh vào lưng con ngựa, phải đánh vào lưng nó mới chạy. Như vậy thì cái hạng thứ hai là cái hạng chúng sanh, tức là những người chúng sanh trong bóng chúng ta, là phải khi nào thấy vô thường mình mới sợ. Chẳng hạn như bây giờ mình là cho bằng, khi nào mà mình gặp một cái người nào đó trong cái mình chung, chẳng hạn mình gặp người đó chết, hoặc là mới vừa lái xe ra đường mình gặp một tai nạn, bị người ta chết xuống đầu óc rồi mới chạy rồi đó là gì đó là uống rồi thấy đẹp đẽ rồi nó dâng ra rồi hủ không à, thấy sợ quá thì thấy xong rồi cái người thấy rồi bỏ ăn luôn. Thì như vậy gọi là thấy cái vô thường đó mà giác ngộ, nghĩ rằng không biết ngày nào tới khi mình, chứ không phải là những người gọi là chưa thấy quan tài mà chưa đổ lệ, tức là chưa thấy quan tài không đổ lệ, còn này đã thấy quan tài rồi thì lúc đó mình sợ. Thì Đức Phật nói là cái hạng người thứ hai cũng còn khá, có nghĩa là thấy người ta khổ đau hoặc thấy người ta chết mà mình biết rằng cái việc đó không phải nó chừa mình đâu, có thể đến mình, thì đó gọi là cái hạng người thứ hai. Hay nói một cách khác nghĩa là thấy cái cảnh vô thường mà giác ngộ tinh tấn nỗ lực tu tập. Nhưng mà rồi cái hạng thứ ba đó thì nó lại chai mì hơn. Thì Đức Phật nói rằng cái hạng này nó, con ngựa này nó cần phải nghĩa là có những cái đồ nhọn đâm vào, tức là gậy mà đâm nhọn vào rồi thịt nó chảy máu nó chạy. Thì như vậy chúng ta có nằm trong hạng đó không? Thì Đức Phật nói là cũng như những con người nữa là thấy thân nhân mình mất, tức là cha mình, mẹ mình, anh em ruột thịt của mình, những người mất hết thì mình mới bắt đầu giác ngộ, mới khổ đau. Bởi vì các vị cứ đa phận vậy, ai chết mà ai cái còn chuyện nào mình qua lại thì mình cũng còn nguyên, thành ra mình không lo. Nhưng mà đến khi có những người chưa bao giờ biết đi chùa cả, nhưng mà giờ có một người trong thân trong nhà mất đi rồi, mới đem lại nhờ ông thầy thị thầy tụng kinh niệm Phật hoặc là gửi nhân viên ở đây, nhờ cái chỗ mà mình có dịch mình đi chùa vậy, rồi nhờ có người thân mình mình nghe kinh nghe kệ, rồi thầy khuyên mình là đời nó như vậy vậy, mình mới giác ngộ tu hành. Thì đây là nó hơi trễ rồi, là cái loại người thứ ba, tức là cho mình lấy cái cây đâm vô thịt nó chảy máu, tức là giống như đó là thân nhân của mình, là máu thịt của mình, mà phải đâm vô trong người mình mới biết được rằng là mình mới đó, gia đình mình mới đó mà mất đó. Tức là nó không còn nữa, nó không chắc chắn gì nữa, mình mới sợ. Thì các vị biết là thường thường á, cái tâm trạng mình cũng hay vậy đó. Giống như thầy nói rằng ở thời xưa mà thầy đi qua nước ngoài, cũng đầu thành công dân nước ngoài vậy, người ta xét nghiệm mình á, người ta xét nghiệm mình á hết tất cả các bệnh, bệnh nào mình cũng có thì mình mới được trở thành một công dân của một quốc gia mà gọi là phương Tây. Mà các vị biết thường thường á, nó nói rằng mình có bệnh mình mới sợ, chứ còn nữa là nói như mình chưa có tiểu đường, thấy người ta có tiểu đường rồi đó là người ta bệnh người ta khổ chứ mình không khổ thì mình có tiểu đường. Nhưng thật ra là khi các Phật tử sẽ thấy rằng mình thấy ai có tiểu đường bắt đầu mình đã giảm, mình không dám ăn đường nhiều, ai sợ mình là cái loại cao hơn một tí, tức là mình bé nhảy, tức mình chỉ nghe không là mình đã sợ rồi đó. Mình thấy người ta mập á, mình biết là ăn nhiều á thì sẽ bị dư mỡ hết, sẽ bị mập, sẽ bị cholesterol, mình giảm đi thì như vậy là tính giác ngộ mình nó sẽ nâng cao một chút nữa. Chứ còn đợi tới phim nữa là đợi mà mình nói rằng ôi ai bệnh bệnh cái đường tôi răng tự nhiên đánh tiền thi non cái lên tới 10 chấm rồi nó bắt đầu, lúc đó là mới khổ sở mới nhịn. Thì như vậy là chúng ta là cái loại mà người thứ ba, tức là cái loại mà các bạn đợi chính bản thân mình có cảm giác đau đớn thì nó mình mới sợ, thì nó sẽ giống như bây giờ khi mình biết là mình bệnh nữa là các bạn cholesterol, rồi mình bắt đầu đi tập thể dục, cũng bắt đầu là nhịn kỹ năng, thì chính bản thân mình đã khổ đau rồi. Thì Đức Phật nói là cái đó là chúng ta phải giác ngộ như mình chậm. Giống như là khi các bạn tự thấy là mình có cha mẹ vợ chồng gì đó mới đó mà mất đi rồi, thì mình mới là buông tay mình để khổ đau, thì Đức Phật thấy là cái loại người đó là đã chậm rồi đó. Và ở đây các vị biết rằng trong thời quá khứ như vậy đó, là khi mà Đức Phật ngài còn tại thế vậy, có một cái ông kia đó, ông nữa là có một cái đứa con trai đó, khoảng từ 10 tuổi thôi. Rồi nó thông minh, nó khôn ngoan lắm, nhưng tự nhiên cái rồi cái 7 tuổi rồi cái nó nói năng rất là lễ phép, rất là biết cười, rồi cái nó bệnh không chút xíu lắm chết. Nó chết rồi cũng đau đau đớn không cùng, ổng nói rằng tại sao nó là vua Diêm La, cách trời đất nó tại sao vua Diêm La lại dẫn cái con mình đi quá sớm vậy. Đó. Thành ra ổng quyết định là sẽ đi tìm là chỗ nào mà có vua Diêm La, tức là chỗ địa ngục, để đòi đứa con lại. Đó. Thì khi mà ổng đi tìm gặp các vị tu theo ngoại đạo, thậm chí mới nói rằng có một cái thành nọ, nếu mà có một cái thành nọ, nếu mà ổng đến cái thành đó, ông trúng ngày 18 hoặc ngày rằm, vua Diêm La sẽ đi tuần hành ngang, ông năn nỉ để ông xin gặp vua, để ông xin lại đứa con ông. Thì ổng cũng quyết chí ăn chay niệm Phật rồi để ổng đi tới giờ đó, nữa là tới cái thành đó để ông xin. Thì thật sự là bữa hôm đó ổng gặp vua Diêm La. Thì vua Diêm La nói rằng ông đến đây tìm cái gì? Nói rằng tôi có một đứa con mới có 7 tuổi, thông minh khôn ngoan, tại sao nó lại chết? Nó là của tôi, nó là con của tôi trông mong, tôi mọi thứ tôi dồn cho hết, tại sao nó chết? Cho nên vì vậy tôi đến đây với một cái nguyện vọng duy nhất là xin hãy trả con lại cho tôi. Rồi Vua Diêm La nói, còn cái đó dễ thôi, nếu mà không mất đứa con thì ông ra sau giường á, ở sau nhiều lắm, 5-7 đứa nó chơi, mà nếu đứa nào con của ông thì ông dẫn nó về. Thì các người biết là ông ra ngoài đường, ông ra ngoài sau vườn, cái con cũng được 7-8 tuổi, nó chạy chơi, nó chuyện giỡn với lại mấy đứa kia. Thì ông tới ông níu tay nó, ông nói coi là con đi nghĩa là bao lâu nay làm cho cha phải khổ sở thương nhớ ngày đêm, để là đau khổ cái tìm được con hôm nay, bây giờ con phải mau dậy cho. Thì đứa nhỏ nó giật tay ra, nó nói là ông này già rồi mà không có tiếng, tôi với ông đâu có gì đâu mà con với cha, tôi chỉ ở với nhà ông có 7 năm mà, coi như là tạm thời tôi đến ở thôi, rồi bây giờ là tôi hết duyên rồi tôi đi thôi. Thì tôi với ông đâu có gì đâu mà phải cha con một cái đây khóc lóc, tôi có chỗ của tôi cho nên tôi về đây tôi đi chơi với bạn bè của tôi, còn chỗ của ông tôi phải là chỗ của tôi, cho nên đó là ông hãy đi về đi. Ông nghe vậy còn mình đau khóc không nỉnh lên nỉnh lên cũng trở về trong đau khổ mới là bây giờ phải đi tìm Đức Phật, nghe Đức Phật là người có thể giải thích được những chuyện này. Thì các vị với ông tìm gặp Đức Phật mới kể lại hết cái nguyên do này. Ông hỏi tại sao mà nghĩa là ông đau khổ như vậy mà con ông nó không thương ông, mà con ông chính ông đẻ ra nó là không nhận ông. Thì Đức Phật nói là thế gian này không phải chỉ có mình ông, mà gần như là cả thế gian người ta cũng mê mờ vậy, nghĩ rằng đây là nhà của ta, đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta. Nhưng mà rồi khi mà hết duyên á, tất cả các pháp nó có duyên thì nó hợp lại, có duyên mà sinh ra trong đời này, có nợ để mà trả nợ thì làm vợ làm con, rồi đến khi nào hết duyên thì họ buông tay rồi thì không ai giữ ai được. Cho nên vì vậy đó là chính con ông cũng vậy, nó đã từ bỏ mi là vì nó nợ ông là ngắn hạn thôi. Và Đức Phật nói này, trần gian này thưa, trần gian này là quán trọ, chúng ta chỉ là khách lữ hành, dừng chân tạm rồi ra đi. Có nhiều Phật tử dừng chân được 5-7 năm, 70 năm, giống như mình ở khách sạn nha, mình ở khách sạn dừng tuần lễ mình trả tiền rồi cái mai mốt mình trở lại mình nói là tôi là chủ khách sạn được không, khách sạn không nhận mình, bởi vì khách sạn là nó giống như mình tạm ở thôi, tạm ở để một tuần lễ mình có tiền nhiều mình ở được, nghĩa là một tháng thì giống như là cái thời gian này nếu mình có tiền mình có duyên có mạng mình ở được 70 năm, mà người nào mà có sống thọ nữa là được sống được 100 năm, nhưng mà rồi cũng phải bỏ đi, bởi vì cái mà gọi là tạm thì nó không phải là của mình. Cho nên Đức Phật của nó bài kệ này nói là người đời thì lo vợ con chẳng xét lẽ mất còn, cái chết bỗng chợt đến như nước lũ cạnh bên, tức là giống như nước nó chảy mà cho bằng cái bờ sông nó chảy tràn qua. Có những năm mà mình thấy là ở như tất khách là có người cứ nó ngập ruột rồi coi như nguyên cái nhà lớn rồi người ta trâu bò nó trâu hết vậy. Thì Đức Phật ngài cũng vậy vậy, và ngài nói rằng cha con cứu không nổi ai khác giúp được nào, tức là kể cả cha và con cũng cứu không được mình đó. Ai khác giúp được nào, cho nên mạng hết cậy người thân như mùi canh giữ bạn, tức là nếu mà cái mạng mình hết là mình cậy người thân mình nhờ cha mình nhờ mẹ mình hay là mình nhờ một người là thân yêu để thay thế mạng mình, thì giống như cái người mù mà canh giữ mà, tức là coi như là canh giữ tiền cả mù cũng thấy đường thì làm sao mà canh giữ được. Và ngài nói rằng tệ ti được ý này nên tu trì kinh giới chuyên tu vượt thế gian dứt trừ tất cả khổ. Nếu như các Phật tử vậy khi hiểu được điều đó, các Phật tử dành cái thời gian nữa là để mình đến chùa mình nỗ lực tu học. Tu học để làm gì? Để tìm được con đường trí tuệ mình có thể thoát khỏi cái thế gian khổ đau này. Và ngài nói rằng đó là xa lìa các tha đọa như gió thổi mây tan, vọng tưởng nơi lặng yên đi kiếm liền hiện tiền. Khi nào các Phật tử bỏ được hết các cái tạp niệm, các cái tham ái, các cái dục lạc của thế gian, thì khi đó trí tuệ các Phật tử xuất hiện, Và khi nào mà trí tuệ xuất hiện á, thì Ngài nói rằng trí tuệ quý nhất đời, vui nơi đạo vô vi, nếu chánh pháp họ trì, sinh tử chẳng còn chi. Nếu mà các Phật tử họ trì đúng chánh pháp á, thì đối với Phật tử ở thế gian này, sinh tử nó không có giá trị gì cả. Tại sao không có giá trị? Tại vì nếu mình tử rồi đó, mình mang cái thân này như mấy bà già đi không nổi, đau nhất cùng mình rồi thì bỏ cái thân này chọn một thân khác, gọi là cái một suy nghĩ thân hay gọi là vãng sinh một cảnh giới khác. Thì mình coi sinh tử này là mình rất là đáng sợ, mình không có gì để tham luyến luôn, trời không có còn gì mà tiếc nữa. Nếu bây giờ mà các Phật tử là cho nhiều khi ở bên Úc người ta cho tiền chiếc xe cái gì đó. Nếu mà cho cái xe mà cho cái đời nghĩa là 60 làm việc lãnh nó về, lãnh như là lãnh bà già bệnh vậy, lãnh về đâu nó hư bữa này hư dây chạy không được thì thôi mình bỏ đi thôi, làm gì nữa. Ở đây cũng vậy, nếu mà mình có một cái thân đó mà cách đây là nhiều người nói là sinh năm nào, con sinh năm 20, thôi sinh năm 20 bây giờ là 80 năm rồi, thì coi như cái xe đó là bệ rạc, cái xe là đồ nó cũ lụt lạc, cái xe tất cả cái xe đó thì như vậy là mình còn sợ gì nữa mà mình không bỏ nó. Lẽ ra bây giờ mình muốn chọn là phải mua xe đời mới, xe đời 2000 còn chê nữa mà. Thành ra cái đời mà cái xe mà đời ta đời năm 20 thì thôi lại bỏ nó rồi. Thì đó cái Phật nói là nếu người nào có trí tuệ vậy là sinh tử chẳng còn gì, cái là nói như vậy thì để cho các Phật tử sẽ trở lại một ý niệm rằng tại sao Đức Phật ví dụ về ngựa mà Đức Phật nhìn qua cuộc sống con người. Tại vì cuộc sống của chúng ta nó khổ đau, nhưng mà nó khổ đau là một phần do cái ý niệm mà nhân cách sống chúng ta tạo, chúng ta từ những ý niệm khổ đau. Đa phần giống như các vị biết là thầy nói là hồi xưa Đức Phật có thông tin là có bốn khổ: sanh, lão, bệnh, tử, khổ, là bốn cái khổ lớn. Còn thêm nữa là bốn khổ nữa là gì? Nghĩa là nếu mà các Phật tử thương yêu mà xa lìa thì khổ, thù ghét gặp gỡ cũng khổ, cầu muốn mà không được cũng khổ, rồi ngủ ấm phi thành khổ, tức là năm ấm của mình bắt đầu nó lên xuống bất thường là khổ. Như vậy là tám khổ. Nhưng mà thầy đó thì các vị nhé, thầy nói rằng nếu Đức Phật ở đời này, Đức Phật sẽ nói về cái khổ này, cái gì cái khổ này? Chót khổ. Cho nên nữa là mất chót khổ cứ đi qua Mỹ toàn cháu nào nó sợ bây giờ lay off quá cả, nó lay dài lên, cái mình dài tứ độ cái chân chót không á, là coi như là có nhiều người sinh 2-3 năm mà không được đó. Rồi chưa cách thì gặp một cái đệ tử có cái con nó đã nghĩa là thất nghiệp rồi, vợ bỏ, nó không có nghề, vợ bỏ rồi mà bắt phải trả tiền gì nhưng con rồi hỏi là nghĩ thôi tôi không có tiền rồi con thất nghiệp rồi nuôi con chứ nữa, con nói tòa án thì tôi có tiền tôi thất nghiệp cho nên muốn nuôi nữa, không nuôi nữa được không? Nó nói được cái thầy, nhưng mà không nuôi nữa đó thì 2 năm sau nó cách quyền làm cha của mình coi như không được làm cha nữa, không được tới thăm con nữa, mà con thì không nỡ bỏ con nên bây giờ khổ quá thầy ơi. Thì các vị cứ thầy nói nếu Phật ra đời Phật sẽ nói nữa là thêm một cái khổ nữa là chót khổ, cho nên cái là sinh chót cũng khổ, mất chót cũng khổ, mà được chót nhiều thì cũng khổ nữa. Có nhiều người làm mà tới 12 giờ sáng chưa về, nó cái chót của con nó tính bây giờ đó mà làm khô và tham được nào thì khổ nhiều thì nấy nữa, cho nên chót nó khổ trên 2-3 phương diện, còn chót nhiều cũng khổ, mà mất chót á thì càng khổ hơn nữa. Cho nên sau này bây giờ mình thay cái chót này, đó gọi là cái bằng chót khổ. Như vậy các vị thấy rằng nếu mà chúng ta dành cái thời gian chúng ta vào trong chùa ngồi để chúng ta thấy cái gì, chúng ta thấy cái gì các vị biết không? Đức Phật nói thế này, Ngài nói rằng tâm của con người á nó không có an tịnh, gọi là tâm viên tí mã, cho nên bản thân không phải là thân của chúng ta khổ như ngựa đâu, mà kể cả tâm chúng ta cũng vậy. Bởi vì con khỉ á, là nó nhảy lung tung, cái ngồi đây nghĩ đằng kia, tính chuyện này tính chuyện kia, mới hôm nay mà tính chuyện ngày mai. Con người sống chỉ có 100 năm mà lo chuyện đến 1000, lo đủ thứ hết đó, một mình lo phải lo ba, lo cao tổ muộn, có nhiều người lo già hết duyên, bây giờ mới gần tôi còn duyên hay không, nó lo nó nổi vậy đó. Thành ra chính vì cái chỗ mà lo phải lo ba đó, tức là tâm viên ý mã đó. Tí là con ngựa, con ngựa là cao không, con ngựa mà không tương á thì nó chạy tới chạy lui, nó tung hoành, nó nhảy tới nhảy lui là nó gây nên chuyện đau khổ. Thì Đức Phật mới nói rằng cho nên nghĩa là tâm viên ẩn trú thời niệm, tức là tâm con khỉ này á, và các Phật tử phải đưa nó vào trong chùa, phải đưa nó một chỗ nào thời niệm, tức là phải huấn luyện nó để cho nó nghĩa là nghỉ yên, để cho nó sáng suốt, giống như con khỉ vậy, mà muốn cho nó hắt thiệt á thì các Phật tử phải luyện nó, phải tập nó để nó đá banh, để nó chạy xe đạp, để nó đi cầu mới được. Nếu mà mình không huấn luyện con khỉ nó coi như chịu thôi, nhảy lên nhảy xuống không bao giờ yên cả. Rồi bây giờ ý mã câu lai thất khắc cầm, tức là cái ý mà Đức Phật thí dụ về con ngựa này đó, là mình phải là móc cho nó một cái hàm thiết, cột cho nó một cái dây cương và luôn luôn giữ nó. Thì như vậy các Phật tử phải, nãy các Phật tử có họ giới không, lấy 8 giới đó là giống như là những cái hàm thiết, những cái sợi roi đó, cột nó lại, giữ nó lại,
nếu mà cái ý mã mình mà nó không chạy lung tung á thì coi như nó không có dậm đạp lúa người, nó không có đưa mình vào con đường bất thiện. Mà tâm viên mà không có nhảy, không nhảy lên nhảy xuống á, thì con người mình nó được bình an, nó được ổn định. Cho nên các vị biết là chính cái chỗ mà cái phần suy nghĩ, cái chỗ mà tham vọng, cái chỗ mà lo lắng của mình, cái chỗ mà cái chờ đợi của mình, nó đau khổ hơn cái thực tế, nó đau khổ hơn thực tế. Trên cái tâm của mình mà các vị biết ngồi mà cái bằng suy nghĩ những cái chuyện, giống như thầy hay nói là các vị biết là ở Mỹ mình bây giờ họ đang khổ đau về chuyện kinh tế đó, cứ lo thất nghiệp, cứ lo chớp mất tiền của, cứ lo rồi. Có nhiều người thật ra cũng vẫn chưa đến nỗi khổ đau vậy, nhưng mà cứ lo rồi, cứ gặp ai cũng than, cứ rên rỉ hoài. Thì thật ra cuộc sống chưa đến nỗi vậy, nhưng mà mình làm cũng đau khổ hơn đó. Rồi do cái tâm mình vậy, rồi mình mới gặp vợ chồng con cái, gặp người kia mình cứ chiều muộn hoài, mình cứ bị nghĩa là cái đó nó làm cho mình khổ đau. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu mình cứ suy nghĩ một cách rất sâu xa, mình trở về một cái quá khứ của mình, hay mình trở về một cái thời gian trước của mình, thì cuộc sống mình hiện tại chưa đến nỗi gì mà mình phải khổ đau, phải không? Chưa đến nỗi mình khổ đau. Nhưng mà do cái tâm của mình, tức là cái tâm nhảy lung tung, cái tâm vọng lượng, cái tâm suy nghĩ quá nhiều của mình, nó làm cho mình khổ. Kể cả các vị biết không? Cho nên là nãy thầy ngồi xong, lẽ ra nếu mà thầy ngồi lại lắm thầy đọc sách đó, thì thầy cũng yên. Nhưng mà thầy từ từ thì cứ nói là để chuẩn bị giảng, mà nội mà cái sắp xếp mà bắt ăn bệ các Phật tử không á, thầy ngồi đợi hoài thì mệt quá, thì mệt quá. Rồi cho nên thầy nhớ câu chuyện pháp cứu mà Đức Phật á, trong kinh ví dụ các vị với Đức Phật kể cái chuyện này, các vị cứ lưu ý nghe để các vị thấy. Đức Phật nói rằng có một anh chàng đến khổ cực quá, làm gì cho vua, cho nên vua mới thương anh, cho anh con lạc đà chết, cho anh lạc đà chết, cho nên bây giờ anh phải lột da con lạc đà. Thì bây giờ anh lấy con dao á, anh ở trên lầu anh lấy con dao chạy xuống lột da lạc đà, thì nếu là lột được một chút á thì cái dao nó cùng, anh mới chạy lên, anh chạy lên tới trên lầu anh mài dao, anh mài dao xuống anh cắt nữa, anh cắt hết cái chân thì cái dao lột, anh lại chạy lên chạy xuống hoảng mệt á, anh nó chờ ở xuống lạc đà gì mà nó dai nhắc vậy nè, lạc đà già cho nên nổi cái dao cùng, chạy lên chạy xuống cũng mệt. Rồi các vị biết không, suy nghĩ vậy nhá, sao mà ngu như vậy, anh vác nguyên con lạc đà anh lên trên lầu anh ngồi, anh mới bắt đầu anh thẻ nói thằng ơi mình bây giờ mới biết được không. Cho nên thay vì chạy lên thì xuống lên lầu, bây giờ thì dán lặng lại nó sẽ có một lần một có kia tâm mài kém hơn. Nhưng mà thái tử biết anh có thông minh, anh có thông minh, thay vì như vậy thì anh lên cục đá xuống ở dưới, không lấy cục đá thì nó nhẹ, anh đem xuống chứ ngồi mài cho anh làm thì nó khỏe hơn không. Thì cuộc đời mình cũng vậy, cho nên muốn an tịnh mình muốn khỏe, mà nó là mình lên nguyên một cái gì đó, nghĩa là mình nội cái chuẩn bị đó không á, cái thời gian mình chuẩn bị không á, làm mình mệt mỏi đó. Và khi chúng ta chuẩn bị mệt mỏi như thầy nói thì mình biết cái tâm không nó làm cho mình khó chịu, chứ không phải là thực tế làm cho mình khó chịu. Bình thường á thì mình cứ uống trà thì mình thấy không có sao, mà mình có suy nghĩ cái gì đó mà nó cứ dằn vặt nó cứ nghĩa là gọi là cái thúc bách cái tâm mình á, thì làm con người mình nó không có yên, nó khổ đau. Cho nên có một câu chuyện vui mà các vị nhớ là có một lần con ông nội bị bệnh tim, thầy mới qua đây thì thầy nói ông làm chuyện bị bệnh tim đau lắm, lo lắng cái suy nghĩ về bệnh tim. Và các vị biết ông này ông bị bệnh tim mà ông là ông xe phòng với một người trẻ, ông ở dưới một người trẻ ở trên à, cho nên là bệnh người trẻ này thì thường vô ý cứ mỗi lần đó là đi về chiều đi về dăm dăm lên cầu thang xong tháo đường dài thấy đùng trời, ông mỗi lần nghe cái đùng nó ôm đau quá. Bữa nào ông nội nói đúng rồi, tôi già chết vì bệnh tim, mà mỗi lần cứ đi về dăm dăm làm tôi đau tim, chắc là tôi chết, chắc mà ăn mẹ quá. Nếu bây giờ chú có thương tôi đó thì chú là bác sĩ đi nhẹ nhẹ mà chú tháo dài chú để nhẹ nhẹ được không, không người đã trẻ được không, sorry xin lỗi bác, tôi không biết cho nên tôi xe phòng cho thôi. Bây giờ bác nói vậy tôi ráng thì chú ý được nhớ chiều đó các vị không, anh đi về rầm 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 lên cầu thang, lên cầu thang rầm rầm nhớ không già đau tim đi rầm rầm chắc không ấy. Thì bây giờ anh muốn mà động nhớ tháo được dài không, thì các vị biết anh tháo được dài ra thì tới lúc mà anh tháo được dài á thì nữa là lúc bình thường á, anh tháo dài bình thường á, anh tháo rất là nhanh, tháo được rầm rầm. Bây giờ anh tháo được rầm một cái, sợ ông dài nó nhói lên cái, nhói tim nữa. Thế con đậu rồi đầu, chuẩn bị cái thứ hai, ông đậu rồi. Ông đậu hoài, không thấy cái gì, ông nhớ lại, nó trời. Ông này nói với mình là ông đau tim mình làm gì, khổ khổ. Nên tự nhiên nữa giờ, nó tự nhiên nó tự đập rầm rầm như vậy. Thở hổ hển, cái gì vậy bác, cái chuyện gì vậy? Nên thằng ơi, chú nào thấy thêm chiếc dài nữa. Tại vì sao? Tôi ngồi tôi đợi chiếc dài của chú. Chú đã có một chiếc giờ còn một chiếc nữa. Cho nên nghĩa là nội tôi đợi chiếc dài thứ hai nó còn đau hơn. Nó đau hơn là tôi. Chú đừng có thấy nữa. Các vị nói với những cái chuyện trường. Nếu mà cái gì mà mong ước mình lo âu quá thì cái tim mình nó đau còn hơn thực tế. Không? cái tim mình nó đau còn hơn thực tế nữa. Cho nên cái ý mã này là cái tâm tiên ý mã mình vậy. Mình cứ rên rỉ, mình cứ than, mình cứ sợ hãi, thất nghiệp, mình cứ mất chớp, thiếu tiền, rồi lo đủ thứ. Cái tâm lo âu và cái tâm chờ đợi đó, nó khủng hoảng và nó khổ sở còn hơn cái thực tế. Thà là cái gì nó xảy ra cái thực tế mà mình thấy vậy, mà cái tâm mình nó sẽ ổn định hơn. Ở đây chúng ta mới thấy là tại sao mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta tu, chúng ta phải phải luyện cái tâm chúng ta, tức là tập trung tâm ta và dùng cái trí tuệ để thấy được cái bản chất thực tại cuộc sống. Giống như Đức Phật nói rằng nhớ cho nó lên là biết rằng đời là vô thường, cho nên vì vô thường mình phải nỗ lực mình tu tập, rồi chứ không phải đợi đến mà cái bằng khi nào mà cái vô thường đó nó thấy một người chết mới biết rằng là sinh rồi có tử, không thể đợi được. Ở đây ai cũng biết rằng người ta cứ chết dài dài, mình cứ đi đám ma rồi cái cầu siêu cứ tụng hoài, cho nên các vị mấy người mà dài dài cứ chuẩn bị khách hàng, đăng ký khách hàng rồi, cho nên hết người này tới người kia thì ngày nào cũng sẽ tới mình thôi, thì mình đã biết như vậy rồi, cho nên bây giờ mình cái thời gian này là mình nỗ lực, chứ đâu phải đợi rằng chưa đâu, tử thần chưa có gọi tôi đâu, tới lần nào ông gõ cửa nhà tôi rồi, ông kêu ngày mai có thêm tôi thì tôi mới sợ, thì vậy là nó chậm, nó trễ rồi. Cho nên khi mà nói rằng diêm dương mà chỉ định mà canh ba này tử thì mình cũng không có hẹn được cái canh năm để từ giả. Ý nghĩa đó Đức Phật tôi nói là cái thời gian mà chúng ta tu ở trong chùa, cho rằng một ngày, một tháng hay là chỉ một giờ đó, cái giá trị nó cũng rất là lớn lao, bởi vì lúc đó chúng ta trú được tâm chúng ta, tức là lúc đó chúng ta hiểu được con người chúng ta và chúng ta giữ được tâm, cái tâm viên của chúng ta và cái ý mãn chúng ta đó, không cho nó chạy nhảy làm chúng ta khổ đau. Nhưng ngày hôm qua đó thầy đã nói như thế, mở cái tình hình lên các chị coi là cũng một con ngựa hay cũng một con bò thôi, mà nếu mà nó sanh ở một cái thế giới khác thì các vị biết ở trong Thiên Châu nó sanh trời con bò đó, nó chở nặng, nó đói khát thiếu, bởi vì bản thân con người ở Thiên Châu đã đói khổ rồi, rồi làm sao mà con bò con ngựa mà nó khỏe được. Mà các vị biết con bò ở Mỹ nhiều cái đồi núi rất là đẹp, con bò ở San Jose nó ăn xong rồi nó ngồi thoải mái, nó nằm ở trên một cái đồi cỏ mênh mông, chỉ có 3-4 con bò thôi, cảnh rất là đẹp. Nhưng mà ý chúng ta thấy rằng là nếu con bò có phước báo, nó sinh ở tại thế giới Mỹ thì nó vẫn có phước báo hơn ở con bò. Rồi bây giờ con người có hiểu không, nó quay một cảnh thứ hai, có một người lấy nước rửa mặt, thấy ống dòi chảy xuống, mình tưởng là dòi nước, ở nhà nó quay lên rửa mặt là nó thấy nước tiểu con bò nó rửa mặt. Cho mình có những bộ tộc thì trong không có nước rồi, nó thiếu gì. Rồi bây giờ các vị cứ suy nghĩ rằng nếu mà cái tâm mình vọng tưởng, mình cứ sợ khổ không rồi, nhưng mà hiện tại cái đời sống của mình, nếu các vị thấy một cái phim gì rồi, các vị mới nghĩ rằng mình đang ở đâu, mình đang ở cuộc sống không, đâu có phải bị khổ vậy, đâu có bị nắng cháy, đâu có bị thiếu nước, đâu có bị gì, nhưng mà cái tâm mình nó cứ lo âu à, cái sợ này sợ kia. Rồi bây giờ nếu mà các vị thấy rằng bây giờ, nếu bây giờ mình ở trong cái đời sống bây giờ, những thức ăn bây giờ mình cũng quay lại một cái quá khứ của chính trong đời mình thôi, đừng có nói sang một đời khác, thì các vị thấy rằng cái đời của hiện tại mình có cái gì hạnh phúc. Ở đây rồi các vị thấy mình đâu có dám ăn nhiều, mình sợ mập à, mình ăn nhiều bơ, ăn nhiều mỡ thì mình sợ tăng thêm, nghĩa là cái bụng sẽ rất là ngon. Nhưng mà quá khứ của mình cách đây thì vài chục năm, các vị biết ở cái xứ sở của mình thì nó có gì đâu, nó thiếu ghê gớm lắm. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng vì cái tâm của chúng ta bất an, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta truy cầu một cái ham muốn mới, chứ còn trên thực tế chúng ta đang ăn uống trên thế giới của anh, chứ không phải là không có. Thầy kể cho mấy Phật tử nghe hồi nhỏ chẳng có gì hết, chú tiểu lớn lên rồi có tiểu không, tháng lãnh một tô cháo rồi ăn với cái gọi là khô từ bi. Các vị biết khô từ bi không? Khô từ bi tức là các đậu hũ xay ra họ bỏ rồi, họ lấy đậu, họ làm đậu hũ rồi, lấy đậu hũ đó, lấy cái đó với trộn với vỏ đậu nành, bỏ muối vô rồi bỏ chút bột ngọt vô rồi cái đem nướng, mỗi tháng lãnh một tô cháo thì nướng. Và chính tức là chính bản thân của những người tu cũng quá khứ là cái đại diện, thì để cho mình thấy rằng là chúng ta đã vượt từ một giai đoạn của đen tối trở thành một giai đoạn của ánh sáng đó. Và bây giờ thì các vị thấy rằng chúng ta đang ở trong một thế giới của ánh sáng, chứ không phải là thế giới của bóng tối. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta lấy cái thế giới ánh sáng này mà nghĩ rằng bóng tối khổ đau và cứ mong cầu một ánh sáng khác, trong khi ánh sáng khác thì chưa phải thực tế, còn cái hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều hạnh phúc. Cho đó mà Đức Phật nói rằng nếu người nào mà nhiếp phục được cái tâm của mình, gọi là kềm tâm của mình, giống như kềm tâm mà kềm con ngựa hay là cầu cái tâm là cầu con khỉ vậy, khi nào mà nó mệt rồi các vị không, nó mệt rồi là coi như nó ngủ, nó ngã xuống nó ngủ rồi, lúc đó các vị sẽ đạt được một cái hạnh phúc gì là thảnh thơi. Cho nên khi mà con khỉ tâm các vị nó ngủ rồi thì các vị thảnh thơi lắm, cũng như là con ngựa mà đã kềm chế rồi thì các vị sẽ đi những con đường rất là đúng chính xác và an lành, đó là đạo lộ giải thoát. thì chúng ta sẽ tiếp vào cái ví dụ thứ hai để Phật nói về cái hạng người. Thì một lần nọ đó thì Đức Phật nói rằng có một cái người thánh điên tên là Kim Thiên đến viếng Đức Phật, thì anh nói là anh làm cái người huấn luyện người đó. Thì Đức Phật nói rằng nữa là hỏi cái anh nói rằng đó là nếu mà anh có khả năng huấn luyện người đó như vậy thì nữa là anh hãy nói cho tôi nghe về cái lý thuyết cái cách gì mà để huấn luyện người của mình. Thì anh nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con có bốn cách huấn luyện người. Cách thứ nhất là có nhiều loại lửa được thuyết phục bằng những cái lời rất là mềm mại, cho nên các vị thấy trong những cái phim ấy người ta tới để giúp gian nữa, ta nói nghĩa là cho mình Dali Hane nói một cách rất êm thiệt nhẹ, tức là dùng một cách rất là mềm mỏng để nói với con người. Và trong giới mà các vị vừa học á, trong giới thứ tư nó có cái giới là cho mình cấm nói dối đó, thì nó có nói lời ác khẩu lưỡng thiệt ỷ ngữ và năm thập, là mình tránh mình không có nói nó, mà mình phải nói cái lời là phải khích lệ khuyến khích người ta. Cho nên Đức Phật có dạy trong giới nói là khi mình nói với con thú vật cũng phải nói thế nào mà cho nó nghĩa là thân ái và làm cho nó dạng diện hơn đó. Và nghĩa là luôn luôn nhớ rằng trong miệng mình là luôn luôn nó có búa để thẳng trong miệng, nếu mình nói lời nói ác á, mắng nhiếc chửi bới á, thì mình tự chém lấy thân của mình. Đây là cái chuyện có thực hoàn toàn, nhân quả các vị biết không, nó có thực hoàn toàn như vậy. Cho nên nghĩa là chỉ một giới mà các vị giữ thì các vị biết là nó đa dạng như vậy, tức là từ mắng nhiếc rủa xả hoặc làm khổ đau cho người khác. Thì anh này nói là cái cách muốn luyện ngựa gọi là cái thứ nhất đó, là nói lời mềm mỏng. Cách thứ hai đó là loại được nhiếp phục bằng những lời thô ác, tức là có loại ngựa là mắng chửi nó hung dữ với nó mới nghe. Và có loại ngựa thứ ba đó là loại ngựa nhiếp phục được bằng nghĩa là những cái lời nghĩa là mềm mỏng lẫn thô ác, là có lắm lúc á thì khen nó, có lúc thì nó đánh đập chửi bới nó mới nghe. Tức là có nó là cái loại người này nó có hai cái loại người, tức là có lúc thì nó nghe lời ngọt, có lúc thì nó cần phải có cái lời chính đáng. Rồi anh nói là loại thứ ba đó là loại bất kỳ, cho bằng không thể nhất phục được, nói nó không nghe, nói nhẹ nó không nghe, nói nặng nó không nghe nữa. Thì anh nói là cái loại người này chỉ đem làm thịt, tức là giết thịt, đem đi giết thịt và bán thịt nhẹ là coi như là đó là cái cách của người này. Thì bây giờ cái người dưới một cái phần đó ta cũng có cái người nữa. Thì ảnh nói là bạch Thích Thế Tôn, ngài tu hành mà ngài dạy thì theo là ngài đâu có nuôi ngựa, đâu muốn luyện nữa. Cái phần nó có, ta có cách huấn luyện ngựa nữa. Hỏi ngài bạch Thích Thế Tôn, vậy là cái cách huấn luyện ngựa của ngài thế nào? Thì ta nghĩ với phần nói sao, Như Lai có bốn cách để huấn luyện ngựa giống như là con người. Nghĩa là cái hạng mà người thứ nhất á được nhiếp phục bằng cái lời mềm mỏng, nghĩa là chỉ dạy về các cái việc thiện của thân của khẩu ý và nói các cái quả báo ở các cõi trời để họ nghe mà họ tin tưởng. Cho nên cái người Phật tử là nghe một bài kinh khuyến khích những cái lời lành, và nghe một cái lời thiện là giác ngộ tu hành tinh tấn để làm các phước thiện để sinh lên cõi trời. Thì đó là cách giúp phục thứ nhất của Đức Như Lai dành cho cái là các người tử. Thì các vị thấy giống như những người huấn luyện nghệ đó, nói những cái lời nghĩa là mình gọi là nói những cái lời rất là mềm mỏng. Nếu mà mình có những cái lời mềm mỏng như vậy đó, mình có thể giúp cho cái người mà họ nghe được, họ hiểu được giá trị của cái lời thuyết pháp hay cái lời mềm mỏng của mình. Thì Đức Phật nói rằng đó là cách thứ nhất mà các Phật tử sẽ dùng được trong hàng ngày của mình, cái là ngôn ngữ. Bởi vì các vị biết rằng nếu mà trong một cái nhân mà có cái quả đó, mà cái phẩm ngôn ngữ đó, Đức Phật có nói một cái ví dụ là nói là nếu mình dùng một cái lời nói ác ngữ đó, thì các vị biết là sau này nó trở thành cái nhân quả mình đi đâu nó cũng có gì. Thì Đức Phật ví dụ câu chuyện này kể cho vị nhớ kỹ nhé, là có một cái vị tỳ kheo xuất gia tu hành, mà ông ta bản thân là vua, mới xuất gia tu hành được bao lâu, bữa nọ ông ta ông bắt được cái thịt á, bị một con bò mẹ nó ở phía sau, nó thấy ổng mặc đồ vàng vàng đỏ đỏ, nó tưởng đâu là cho bằng cái thứ mà hung dữ, cho nên nó xong tới nó dùng cái chuyện hút ổng. Thì bây giờ cái người chủ bò này trời thấy vậy sợ quá, cái con bò hút chết gì ha, cho nên nghĩa là ông ta nghĩa là nghĩ rằng bây giờ nếu để con bò thì nó sẽ có hại, cho nên các vị biết không, ổng mau ổng đem con bò đó bán cho người ta. Thì bây giờ cái người chủ bò mới này á dẫn con bò được về, mừng rỡ quá, mua con bò với giá rẻ, dẫn đi ra ngoài sông để cho nó uống nước. Thì ổng đi trước, bò đi sau, nó lại như là hứng chí, nó chạy tới nó hút ổng một cái nữa, cho nên cái người chủ bò mới cũng chết. Thì cái anh con trai của người chủ bò này nghe biết được là con bò này nó hút cha mình chết rồi, tức giận quá cho nên nó chặt đầu con bò làm thịt để đem đi bán. Thì một cái anh nông dân mua được cái đầu con bò sung sướng quá, mấy lần là cái đầu bò lẻ mới nên mua về tính nữa là nấu bò cho nữa là gia đình ăn, nấu nữa là phở bò, cảm giác con bò về mà cái đầu con bò nó bự cho nên nó là anh gánh rồi anh mệt mới tới một chỗ nọ nó là anh treo cái đầu con bò ngồi cây nghỉ. Thì khi anh treo cái đầu con bò lên ngồi dưới cây nghỉ, nó nghĩ không dây nó tụt đứt xuống cái sừng con bò cắm ngay đầu. Tức là Đức Phật nói là trong một ngày mà một con bò mẹ nó giết ba người, nó giết lần thứ nhất là ông thầy từ khai đến chính thực, giết thứ hai là người chủ mua nó, và giết thứ ba là anh nông dân mua cái đầu của nó cũng có thể giết được. Thì vua Ba Tư Nặc nghe cái chuyện đó rất là ngạc nhiên, nó là cái chuyện nó kỳ lạ, tại sao trong đời này có lại cái chuyện như vậy. Cho nên mới tới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng bây giờ các vị biết là ngày xưa là mình sướng mỗi lần mà cái gì mình hiểu hỏi Đức Phật thì Đức Phật sẽ nói nhân và duyên, nhân và quả. Cho nên sau khi nghe vua Ba Tư Nặc trình bày xong, Đức Phật nói rằng chuyện gì cũng có nhân có quả, cái gì cũng cho nên ta sẽ nói cái quá khứ cho người vô nghe. Như nói là trong đời quá khứ có ba người thương gia giàu có đi đến mướn xe hồng của một cái bà lão, tức là bà già. Thì bây giờ mướn xe hồng nhà của bà già này ở, họ ở được một tháng rồi, bây giờ họ mới thấy bà già này già cả yếu đuối rồi, cho nên họ không muốn trả tiền, cho nên quỵt tiền. Mà bây giờ quỵt tiền phải làm gì, cho nên ba người sáng sớm đó đợi bà già đi ra ngoài tránh nước. Ở đây ba người mới nghĩa là thất đồ ra bỏ đi xa, tức là chạy đi trốn đi. Thì bà già gánh nước vô có thấy nhà dọn tống hết trơn rồi, đồ mấy người mướn nhà một tháng trời mà bỏ chạy đi, cho nên là bả mau rượt theo đến một cái đoạn đường rất là xa, gặp được ba người này đó, nữa là mới nói rằng các vị là giàu có mà tại sao không thương tôi già yếu, đã ở nhà tôi một tháng trời không trả tiền phòng, không trả tiền ăn, bây giờ chạy mà già tôi vậy thì tội nghiệp không dạy tôi. Thì bây giờ ba người này bị bắt trở lại rồi, không biết nói làm sao. Bây giờ họ biết chẳng mặt, họ đỡ mặt họ mới nói là muốn mắng chửi bà già đó, nói những lời rất là độc địa, nói bà là cái bằng già mà cái bằng còn tham lam, tôi ở ngoài đường này tại sao tôi ở nhà bà một tháng, ai chứng minh rằng tụi tôi ở một tháng, ba người tôi đi buôn rồi mất gì phải ở nhà bà chứ. Rồi thứ hai nữa là nếu mà ở nhà bà thì tiền của bà một tháng bao nhiêu tôi trả cho bà chứ có mất mới gì đâu mà phải giật cho bà. Rồi cái là mắng chửi bà nó là cái bằng thậm tệ. Thì các vị biết bà già này bà là yếu đuối mà không thể yếu đuối rồi, mà lý lẽ không lại người ta bây giờ ở giữa đường như thế. Nó bây giờ muốn bà thưa liên quan đi, thì bà thấy là bà thưa liên quan là bà cũng thua, tại vì ở ngoài đường là khá, như hai nữa là phải chứng minh rằng ba người ở nhà của bà. Cho nên cuối cùng bà mới đi về thầy đọc một câu này: hôm nay đó các người đã gạt tiền của tôi, hôm nay các người mắng chửi tôi và nói những lời độc địa của tôi, tôi thề rằng đó là bất cứ kiếp nào mà tôi sinh ra tôi gặp các người, bây giờ dù các người có tu thành đạo tôi cũng giết hết các người. Tôi người Đức Phật rất nhận lại là bà già đó quá khứ đó bây giờ là con bò, ba người thương gia kể cả ông thầy tu lúc đó là ba người thương gia đã ở nhà bà già này mà quỵt rồi không chịu trả tiền, rồi dùng lời hung dữ mắng nhiếc chửi bới lại để cho bà nó là khổ đau tức khí và đã phát ra thời đại đạt. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ, Đức Phật nói rằng ác ngôn mạ lị kiêu lăng biệt nhân hưng khởi thị hận tập quán tư sinh, tức là gì?